Kinh, muốn được đầy đủ đàn ba la mật, thi ba la mật, sẵn đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi: bát nhã ba la mật và năm ba la mật kia giống nhau và khác nhau như thế nào? Đáp: cũng đồng mà cũng khác. Mỗi ba la mật đều có phạm trù riêng. Thế nhưng khi hành năm ba la mật kia, Bồ Tát cũng đều dùng trí huệ bát nhã để quán thật tướng pháp. Ví như khi tu bố thí, phải xả cả nội pháp lẫn ngoại pháp mới được gọi là đàn ba la mật. Vì sao? Vì nếu tu năm ba la mật kia mà còn tâm chấp là còn tà kiến, chẳng thể được ba la mật vậy. Phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm độ kia mới xứng đáng được gọi là ba la mật. Ngược lại, phải đầy đủ năm ba la mật kia thì bát nhã ba la mật mới được viên mãn. Hỏi: vì sao muốn được đầy đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thì phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: bố thí có hai thứ, đó là tịnh thí và bất tịnh thí. Bố thí mà chẳng do tâm thế gian, mà chỉ do hảo tâm thanh tịnh là tịnh thí. Còn bố thí với tạp tâm của thế gian là bất tịnh thí. Bố thí mà chẳng cầu phước báo ở đời sau, chỉ cầu niết bàn là tịnh thí. Tịnh thí phát xuất từ tâm đã thấm nhuần bát nhã ba la mật. Vậy nên nói, muốn có đầy đủ bố thí ba la mật phải tu tập bát nhã ba la mật. Được như vậy mới xả được cả trong lẫn ngoài mà chẳng vương vấn luyến tiếc. Cũng như vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nếu chẳng được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì chẳng được kiên cố. Phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm độ kia mới xứng đáng được gọi là ba la mật, mới dẫn đến vô thượng bồ đề. Ví như một đội quân, dù thiện chiến đến đâu, nếu chẳng có vị tướng tài giỏi chỉ huy thì chẳng có thể thắng giặc được. Lại như người có thân hình đầy đủ mà thiếu đôi mắt, chẳng có thể đi đến chỗ mong muốn được. Phải có trí huệ bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm ba la mật kia mới được tăng trưởng. Nên Phật dạy rằng, muốn được đầy đủ năm ba la mật kia thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: muốn được thân thể đời đời giống như thân Phật, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi: trong kinh nói phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới gieo đủ 32 tướng tốt, sau nay lại nói như vậy? Đáp: chẳng phải chỉ riêng Phật mới có 32 tướng tốt, mà cũng có rất nhiều người khác có được như vậy. Ví như ngài Nan Đà, do nhân duyên đời trước làm nhà tắm cúng dường chúng tăng, nguyện đời đời được thân đoan chánh, lại vào một đời khác đã trang nghiêm tháp thờ một vị Bích Chi Phật, nguyện đời đời được thân đoan chánh mà được thân tướng trang nghiêm. Khi ngài xuất gia làm sa môn, sắc tướng của ngài uy nghiêm rạng rỡ, khiến chúng tăng thấy ngài từ xa đi lại, lầm tưởng là Phật đến, cùng đứng dậy nghênh đón. Ngài Trinh Đà còn được như vậy, huống nữa là các vị Đại Bồ Tát đã nhiều kiếp tu hành các công đức, lại ví như Bồ Tát Di Lặc khi còn là một cư sĩ bạch y, đã có tướng lông trắng giữa chặn bày, tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả mặt. Trong kinh Đại Thừa Maha Diễn có nói: có vị Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo chẳng bao giờ sanh ác tâm, nên trong nhiều đời được quả báo năm thần thông, được thân tướng uy nghiêm tợ như Phật. Hỏi: Bồ Tát chưa được đầy đủ Phật đạo, sao lại có được thân tướng uy nghiêm như thân Phật? Đáp: vì hạnh nguyện độ sanh nên Bồ Tát hóa hiện nhiều thân, hoặc làm vị chuyển luân thánh vương, hoặc làm đế thích, hoặc làm phạm vương, hoặc làm thanh văn, hoặc làm Bích Chi Phật, vân vân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: Bồ Tát Văn Thù có thời hiện làm thân một vị cổ Phật, hiệu là Long Chưởng Thượng Tôn Dương Phật. Các vị chúng sanh đối pháp vì sao? Vì vào thời ấy chúng sanh có được thân Phật mới hoan hỷ thọ hóa. Hỏi: nếu Bồ Tát có thể tự hiện làm thân Phật được thì so với Phật đâu còn có gì khác nữa? Đáp: Bồ Tát an trú thập địa đã có đầy đủ Phật pháp, nguyện ở trong thế gian trọng độ chúng sanh mà không vào niết bàn, nên có vi diệu thần lực, có thể biến hóa ra các thân vì chúng sanh thuyết pháp. Tuy Bồ Tát hóa hiện thân Phật, nhưng chẳng phải là chân thật Phật thân vậy. Tuy rằng Bồ Tát hóa hiện thân Phật độ được rất nhiều chúng sanh, nhưng số chúng sanh được độ cũng có hạn lượng. Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh chẳng có hạn lượng vậy. Lại nữa, Bồ Tát hóa hiện được thân Phật nhưng không biến hiện ở khắp mười phương thế giới. Trí huệ của Bồ Tát dụ như mặt trăng đêm 14, chẳng có thể bì được trí huệ của Phật dụ như mặt trăng đêm rằm. Hỏi: 32 tướng tốt chỉ là tướng do phước báo sanh, chỉ là tướng hữu lậu, còn Bát Nhã Ba La Mật làm vô tướng như hư không. Như vậy vì sao muốn được 32 tướng tốt lại phải học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: có hai trường hợp là Phật có 32 tướng tốt với đầy đủ diệu nghĩa, những người khác như Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thể có 32 tướng tốt nhưng chẳng có được đầy đủ diệu nghĩa. Cũng như vậy, nếu bố thí mà có Bát Nhã Ba La Mật soi sáng chứng đạo thì mới có được đầy đủ công đức, mới làm duyên khởi cho 32 tướng tốt như Phật. Nếu bố thí mà chẳng được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng dẫn đạo thì chẳng có được đầy đủ công đức. Hỏi: phải hành bố thí như thế nào để được 32 tướng tốt? Đáp: 32 tướng tốt đã được nói rõ ở quyển 4 bộ luận này. Dưới đây chỉ nêu một thí dụ điển hình thôi. Ví như bố thí mà khiến cho người thọ thí được thân hình mạnh khỏe thì có được luân tướng hiện ra nơi tay chân, lại có tướng tay chân mềm mại, vân vân. Hỏi: chư Phật ba đời mười phương đều dạy rằng thật tướng pháp là vô tướng, sau nay lại nói đến 32 tướng tốt. Đáp: như trước đây đã nói, Phật pháp phân biệt có hai đế, đó là thế tục đế, đệ nhất nghĩa đế. Về thế đế thì có nói đến 32 tướng tốt của Phật, về đệ nhất nghĩa đế thì nói thật tướng các pháp đều là vô tướng. Lại nữa, trong Phật pháp có phân biệt hai đạo, đó là phước đạo, huệ đạo. Ở nơi phước đạo thì nói Phật có 32 tướng tốt, vì chúng sanh mà Phật thị hiện sanh thân người với đầy đủ 32 tướng tốt. Ở nơi huệ đạo thì nói đến pháp thân Phật làm vô tướng vậy. Có Phật đầy đủ 32 tướng tốt, tướng hảo và 80 vẻ đẹp, tùy hình hảo, trang nghiêm thân. Lại có 10 lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, trang nghiêm công đức. Bởi nhân duyên vậy nên cũng có hai cách dẫn đạo chúng sanh. Muốn dẫn đạo chúng sanh tu phước thì dùng 32 tướng tốt, muốn dẫn đạo chúng sanh tu huệ thì dùng pháp thân vô tướng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh có hai hạng. Có hạng người chấp giả danh tướng, đối với hạng người này thì nên nói về 32 tướng tốt. Có hạng người rõ biết các pháp chỉ là giả danh, giả tướng, đối với hạng người này thì nên nói về pháp thân vô tướng. Hỏi: vì sao không nói 80 vẻ đẹp là tướng đẹp? Đáp: tướng tốt hay vẻ đẹp cũng đều nhằm trang nghiêm thân Phật. Thế nhưng có phân biệt nói như vậy vì khi nói về 32 tướng tốt là nói về tổng tướng, còn khi nói về 80 vẻ đẹp là nói về biệt tướng. Đây chỉ là một cách trình bày theo thứ lớp, có thô, có tế, có lớn, có nhỏ. Sở dĩ phải trình bày thứ lớp như vậy là nhằm phát khởi tính tâm nơi chúng sanh vậy thôi. Hỏi: Phật đã tận đoạn chúng sanh tướng rồi, như vậy vì sao ở nơi tướng không mà còn nói đến các tướng tốt trang nghiêm? Đáp: Phật muốn chúng sanh tỉnh kính, muốn phá trừ kiêu mạn nơi chúng sanh, nên mới thị hiện đầy đủ thân tướng trang nghiêm. Vì sao? Vì nếu Phật chẳng có thị hiện đầy đủ thân tướng trang nghiêm, thì chúng sanh chẳng sanh được nhất tâm cung kính Phật. Phật hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì chúng sanh mới phát khởi được tính tâm thanh tịnh. Phật pháp thậm thâm, vô lượng, khó tin, khó giải. Chúng sanh căn độn trí mỏng, nếu tự lực rất khó có thể vào được. Phật vì chúng sanh phóng đại quang minh, khiến chúng sanh nương theo đó mà vào được diệu pháp. Chúng sanh thấy oai đức của Phật, nghe được phạm âm của Phật, sanh tâm hoan hỷ tín thọ. Nên biết trong Phật đầy đủ oai đức trì giới, bên ngoài Phật thị hiện vô lượng oai nghi. Như vậy cả trong lẫn ngoài Phật hiện đủ các phương tiện độ sanh, lấy trí huệ làm lợi lạc cho người lợi căn, lấy thân tướng trang nghiêm làm lợi lạc cho người độn căn, lấy tâm trang nghiêm khai mở cửa niết bàn, lấy thân tướng trang nghiêm khai mở kho phước lạc ở cõi trời và cõi người, lấy tâm trang nghiêm dẫn dắt chúng sanh vào ba cửa giải thoát, lấy thân tướng trang nghiêm dẫn dắt chúng sanh tu các phước đức. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thị hiện sanh thân với đầy đủ tất cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Kinh: Muốn vào nhà Bồ Tát, vào đất Phật, chẳng xa rời Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Nhà Bồ Tát là tâm đại bi. Ví như người sanh vào nhà vua chúa, chẳng còn sợ đói khát, chẳng còn sợ đóng bức, rét buốt, chẳng có ai dám khinh rẻ. Người phát tâm đại bi sanh vào nhà Bồ Tát được mọi người cung kính. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, đưa họ vào vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát rõ biết hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, nên vào được vô sanh pháp nhẫn thường trú trong đạo Bồ Tát. Trong kinh có ghi lời Phật dạy rằng: Khi ta trì tâm kinh, ta thấy được Phật định quang, ta được vô sanh pháp nhẫn, được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Bồ Tát nghe lời Phật dạy tự nghĩ rằng: Ta nguyện ở trong vạn ức kiếp cúng dường chư Phật, chẳng có giải đãi, chẳng có nhàm chán, xem vô lượng kiếp như thời gian một ngày một đêm thôi. Ta nguyện thường tinh tấn, thường hoan hỷ tu hành. Bồ Tát khởi tâm đại bi thương xót hết thảy chúng sanh, dùng mọi phương tiện giáo hóa họ, khiến họ đoạn dứt được phiền não, tăng trưởng thiện căn, đưa họ vào chánh đạo mà chẳng hề nghĩ đến sự đền ơn đáp nghĩa của họ. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, thấy tất cả sắc pháp đều là Phật sắc mà chẳng sanh tâm chấp đắm. Lại nữa, Bồ Tát do niệm Phật lực mà thấy được chúng sanh lưu chuyển trong các nẻo đường sanh tử, nên phát nguyện cứu khổ cho hết thảy chúng sanh. Chẳng phải như chúng sanh thường quý vàng bạc châu báu, Bồ Tát chỉ quý tam bảo, khởi từ tâm tam muội, khiến hết thảy pháp đều trở thành Phật pháp, nên chẳng chấp pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng. Như vậy gọi là Bồ Tát vào nhà Bồ Tát. Hỏi: Vì sao Bồ Tát muốn sanh vào nhà Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Có hai hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát có tính tâm kiên cố, hạng Bồ Tát không có được tính tâm kiên cố. Có Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi vào được vô thượng Bồ Đề, nguyện đời đời xuất gia hành đạo, chẳng thọ dục lạc thế gian. Bồ Tát có tính tâm kiên cố như vậy mới vào được nhà Bồ Tát. Muốn vào nhà Bồ Tát, phá hết thảy các ma sự, được vô sanh pháp nhẫn, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phật là vị Pháp Vương, Bồ Tát muốn được xứng đáng làm vị Pháp Vương tử. Đem giáo pháp của Phật rộng độ hết thảy chúng sanh, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát đã nguyện trọng độ hết thảy chúng sanh, như vậy vì sao còn muốn gần Phật? Đáp: các vị tân học Bồ Tát, vì chưa có đầy đủ thiện căn công đức, chưa vào được Bồ Tát vị, nên chẳng dám xa rời Phật, vì còn sợ bị thối tâm. Lại nữa, chỉ có Phật mới độ các Bồ Tát vào Phật đạo, nên Bồ Tát chẳng muốn xa rời Phật. Bồ Tát gần Phật được nhiều lợi ích, được nghe pháp, được đại bi, đại trí, thường tùy pháp hành mà được đại giải thoát. Ví như đứa bé chẳng muốn rời mẹ, người đi đường xa chẳng dám rời người tải lương thực, người ở xứ nóng bức chẳng muốn rời chỗ ở gió mát, người ở xứ lạnh chẳng muốn rời bếp lửa, người vượt sông sâu chẳng muốn rời chiếc bè, người bị bệnh nặng chẳng muốn rời ông thầy thuốc, vân vân. Hỏi: đã nói pháp hữu vi chẳng có thể tin được, như vậy vì sao Bồ Tát lại chẳng muốn rời Phật thân? Đáp: Bồ Tát cầu Phật đạo thường tu hai hạnh, đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Bồ Tát hành sanh nhẫn, khởi tâm đại bi thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển sanh tử luân hồi, thọ vô lượng khổ đau, nên phát nguyện độ thoát họ, do vậy mà được vô lượng phước đức. Bồ Tát hành pháp nhẫn, phá hết sạch vô minh, nên được vô lượng trí huệ. Tu hai hạnh ấy, Bồ Tát chẳng rời Phật, thường niệm Phật tam muội, nên đời đời được gặp Phật. Bồ Tát không quý các phước báo của chuyển lưng thánh dương, cũng như các phước báo khác ở cõi trời cõi người, mà chỉ thường niệm Phật nên thường được gặp Phật. Ví như người thường niệm Phật tam muội, khi mạng chung sẽ được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Hỏi: do nhân duyên gì mà được sanh về cõi cực lạc? Đáp: do tinh tấn niệm Phật tam muội chẳng hề sao lãng, mà sau khi chết được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Ví như người tu chính pháp quán bất tịnh sẽ thấy được bộ xương khô trắng như tuyết. Người tu niệm Phật tam muội cũng như vậy, do nhiếp tâm thanh tịnh mà được thấy các pháp vốn tự thanh tịnh. Khi đã thấy tâm thanh tịnh rồi thì sẽ được tùy ý đi đến các cõi Phật. Người niệm Phật tam muội rõ biết chư Phật chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, rồi quán thấy mình cũng là như vậy, rõ biết hết thảy sự vật đều do tâm tạo, nên tùy tâm liền thấy được Phật. Vì sao? Vì tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nếu ly được các tướng thì liền được thật tướng các pháp. Rõ biết tướng các pháp là thường tịch diệt, do vậy mà vào được không tam muội, được trí bát nhã, có đầy đủ hai hạnh lực là tùy ý và tùy nguyện. Ví như chim có đầy đủ đôi cánh, tùy ý bay giữa hư không xa ngàn dặm. Bồ Tát được tam muội trí huệ lực, đời nay tùy ý đến các cõi Phật cúng dường chư Phật, đời sau cũng lại được gặp Phật. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát muốn vào nhà Bồ Tát, vào đất Phật, chẳng xa rời Phật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Hết quyển 29.